This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, Như Tuyền và Mỹ Linh chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị một lần nữa chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và từ phòng vi âm, Mỹ Linh, Như Tuyền, mến chào chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 và hân hạnh làm việc với Như Tuyền, mà nghe nói là hôm nay có người thiếu nhi mới phải không?
Dạ, có người đẹp Mỹ Linh.
Dạ vâng, con xin được chào chú. Hôm nay là lính mới chú ơi. Không biết hôm nay chú mà... có câu chuyện nào hay hay gửi cho mọi người nghe không chú? Thưa chú.
Nhưng mà chú hỏi nè, nghe Như Tuyền nói là người đẹp phải không? Mà cháu có đẹp hơn chú không?
chú hỏi con cháu vậy làm sao cháu dám trả lời. Bây giờ mà trả lời mà đẹp hơn chú á thì không được, tại vì mình không thể nào đẹp hơn cái thần tượng của mình được hết, mà mình kêu xấu hơn á thì mình lại tủi thân,
mình cũng không chịu lỗ phải không?
Mình vẫn không chịu lỗ.
Nhưng mà có một cái mà chú thấy là mấy cháu cô nào cũng vậy á, đều trẻ hơn cô Thu Nga hết.
Cô Thu Nga hôm nay đang đứng gần đó nha chú.
Dạ không, cái đó là true statement.
Không chú, có một cái điều này nha. Trước khi vào chương trình thôi thì mình vui vẻ một chút xíu rồi vào chương trình. Chú biết mỗi lần mà cô Thu Nga vào trong phòng vi âm đó, là con nè, rồi mấy bạn mà làm chung á, luôn luôn nói: cô ơi, cô đứng xịt xịt ra chút, cô đứng gần cô dìm hàng tụi con hết. Trong khi là tụi con là thế hệ con cháu, mà đứng gần cô là bị cô dìm hàng hết, là chú biết rồi phải không? Cô đẹp cỡ nào. Tụi con là phải bắt chước cô, tụi con mới trẻ được chứ. Cô rất là chịu chăm sóc mình cho đẹp.
Dạ đúng rồi, cô Thu Nga lúc nào cũng sửa soạn sắc đẹp để cổ lúc nào cũng muốn hơn chú ra ngoài công cộng. Thành ra thôi mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẻ 10 nhé.
Dạ, thực ra là người ta nói không có phụ nữ nào là phụ nữ xấu hết, chỉ có phụ nữ lười làm đẹp mà thôi. Thì cái lười làm đẹp này là nằm ở trong cái tính mà của con đó chú. Đúng. Cho nên bây giờ mà con thấy là con phải học hỏi cô Thu Nga để mình đừng có lười như thế. Mà khi mà mình đẹp đó thì mình sẽ tự tin nè, rồi mình sẽ có nhiều năng lượng hơn trong cái ngày làm việc của mình.
Thì ông bà già xưa mình nói câu là cái nết đánh chết cái đẹp phải không?
Không, cái đẹp 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 bẹp cái này người ta nói là cái đẹp đẹp bẹp cái nết chứ.
Yeah, ok. Bây giờ chú nãy giờ chú đi từ Dallas lên về Arlington, mà từ cái đường mà 183 cho tới đường Pioneer chú đi là 1 tiếng 25 phút đúng. Thành ra quý vị nào hôm nay mà có đi đường đó làm ơn đi xuống lúc 12 chạy thẳng vô 30.
Dạ.
Quý vị vô đó là kể như dính ra đó là chết luôn, và nhất là xe mà còn 1/4 bình xăng chắc chắn là quý vị đi bộ.
Dạ.
Do đó quý vị cẩn thận đừng đi đường 360 mà đi từ hướng phi trường về hướng Pioneer. Trời ơi, nãy giờ chú ngồi đó mà chú gần xỉu luôn.
Dạ, cảm ơn chú đã cập nhật. Trên xa lộ bây giờ thì như tôi nghĩ là cũng cái giờ mà có thường thường là khoảng 4 giờ trở đi đó, 4 giờ đến khoảng 6 giờ rưỡi là cái giờ cao điểm. Nhưng mà cũng có nhiều người đi làm tăng ca vào giờ này. Mà mặc dù không...
Okay, construction
thể... dạ. Đó thì nếu mà...
thôi.
Đó.
Ok. Dạ. Thì thêm vấn đề nữa, cái này nhắc nhở đồng bào nha. Tôi thấy có nhiều người á, sáng nay chú đi ra khỏi nhà lúc 7 giờ rưỡi. Chú đi ngang ngay cái lúc 8:20 chỗ Northeast Mall đó, ở Hearst. Cháu biết nguyên một chiếc xe 18 bánh chở cây gỗ và cất nhà đó. Không biết lý do quẹo hơn mà sao đứt nguyên cuộn dây. Nguyên cái đó trùm lên một chiếc xe khác. Và chú thấy 2-3 xe cứu thương tới. Sở dĩ chú muốn nói như thế này đây. Thì cẩn thận trong lúc lái xe trên đường.
Yeah.
Nhớ là khi chiếc xe không có đóng, không có cái thùng sau, tức là không có cửa gài đó, quý vị đừng có chạy sau đó dù cỡ 400 feet cũng thuộc về hạng gần, thì cây nó rớt xuống một cái nó đâm xuyên vô cả cửa kiến, trong đó chết. Đã có một cái hình mà chú thấy rõ ràng, nguyên một cây sắt chạy từ chiếc xe đó xuyên qua cửa kiến, mà chỉ cách có đứa bé ngồi trên cái chao xích đó, vào khoảng chừng chưa tới nửa gang tay. Do đó quý vị không bao giờ chạy sau cái xe 18 bánh, nhất là những cái xe mà chạy không có cái thùng, mà chỉ có dây ràng đồ trong đó, quý vị không biết nó bây giờ nào. Và thêm cái nữa, chú làm cảnh sát 30 mấy năm, chú thấy rõ ràng có đa số mọi người ở lúc nào cũng chạy song song với cái xe 18 bánh, quý vị biết không, rất là nguy hiểm. Cái người mà lái xe 18 bánh mà đi cái đường xa đó, có nhiều người đó, dùng cần sa, ma túy, mình cũng có số người. Và hơn nữa họ lái cái đường dài, họ dễ buồn ngủ lắm. Làm sao mình biết người ta có mệt ở nào mà mình cứ chạy gần. Lỡ cái tay lái chỉ qua một bên thôi là cỡ 14 tấn mà đụng mình là mình chết hết. Do đó quý vị nhớ nha. Một là mình qua mặt, hai là mình chạy sao thiệt xa. Quý vị có về nhà chậm hơn, đừng để gây tai nạn, quý vị nằm bệnh viện lâu hơn là về nhà. Dạ. Đó, đây là lời khuyên của tôi. Tôi thấy nhiều người chạy trên đường đua cả, bất cứ dân tộc nào cũng vậy đó. Cứ nghĩ là đường tôi chạy ngon thì anh lấn tôi đi. Đừng bao giờ mà găng với xe 18 bánh, họ nặng hơn mình gấp 14-15 lần.
Dạ đúng chứ, cái này là người Việt mình hay nói cái câu là cái chết trong gang tấc đó chứ. Thành ra về đến nhà rồi mới biết là mình an toàn. Đó là lý do mà nhiều người cứ có cái vẫn có cái quan niệm là mình cứ sống trọn một ngày hôm nay đi. Cho nên trong một ngày hôm đó mình nhớ chạy xe cẩn thận nè, làm việc cũng cẩn thận nè, cái gì cũng cẩn thận trong một ngày hôm đó hết, và sống cũng vui vẻ trong ngày hôm đó, mà cho dù nó có bận rộn mình cũng là
cố gắng là vui vẻ trong cái bận rộn.
Dạ đúng,
thì quý vị cách đây khoảng vài tháng đó, cái vụ mà chiếc xe mà van có hai gia đình ngồi trên đó, rồi không biết gì ngủ gục hay chạy quá gần mà lủi vô sau cái đít của xe 18 bánh, rồi cuối cùng trên đó chết hết, chỉ còn có một người với một đứa bé hình như phải à. Thì cộng đồng có đi lại thăm viếng đó, thì đó là những cái mà quý vị kinh nghiệm, quý vị làm ơn tránh xa xe 18 bánh dùm. Khi nào mà quý vị buồn ngủ, lái xe mà quý vị vừa gặp một cái á, đừng có cố gắng lấy nước xịt vô mặt hay gì, quý vị ngừng lại, quý vị đi một vòng, kiếm cà phê uống nếu càng tốt, có càng tốt. Còn không, quý vị vô công viên, quý vị ngủ 5 phút thôi là ra thì quý vị tỉnh liền. Đừng có để những cái tai nạn như vậy mình có thể tránh. Và tại sao mình là nạn nhân của tai nạn đó thì quá tội nghiệp. Nhất là những trẻ em ngồi trên xe đó, như Tuyền và Mỹ Linh.
Yeah, nhất là cái thời gian đi xe mà tầm khoảng 2-3 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều là cái giờ đó là do ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời đó, đôi khi nó làm cho mình chóa mắt, với lại làm cho mình cái cảm giác là mình sẽ buồn ngủ, mà ngủ một cách vô thức, mình không biết được. Thành ra là qua cái lời nhắn nhủ của chú thì cháu thấy là nếu như mà lỡ mà mình cảm thấy là mình bị vô thức một chút xíu vài second á, thì tốt nhất là hãy theo lời chú là kiếm một cái Starbucks nào ở đâu đó.
Không nhéo mình cái thiệt đau thôi mình Linh, thức dậy hả?
Không, mình nhéo mình đau được cái phút đó rồi xong 5 phút sau lại ngủ tiếp.
Chú đã từng hồi đó lái xe ẩu nghĩa là đi xuyên bang á, chú ngắt lỗ tai, ngắt đồ, nhưng mà khi nó gật xuống một cái rồi mình có thể đụng người khác chết. Và cháu vừa mới nhắc cái vụ mà ánh nắng mặt trời á, quý vị mà đi làm từ Forward về Dallas, nhất là buổi sáng 7 giờ rưỡi á, ánh sáng nó ngay mặt mình luôn. Và khi ngay mặt mình luôn á, có những cái chỗ công trường á, cái đường nó vẽ thêm lại đó, nó quay ngược quay xuôi đó, thành ra có nhiều người nhìn thấy 2-3 lần, không biết lần nào, thì xe kia cũng không biết lần nào, đó là dễ bị đụng nhất. Và khi trở về buổi chiều từ Dallas về Phú Quốc thì ánh sáng mặt trời đi ngược vô mặt mình luôn. Chú nói về cho đường 183, đường 30 và đường 20. Ok, rất là nhắc nhở quý vị nha. Tôi muốn tất cả quý vị đều có cuộc sống an lành để về gia đình trong những buổi trưa chiều.
Sẵn đây chú nói cho con hỏi này chút xíu chú. Thí dụ như mà trên cái xe của mình đó, ngay cái kiến mà che nắng đó chú biết không? Nếu mà nó bị hư đó thì mình dĩ nhiên là mình phải có kính mát để mà mình bảo vệ đôi mắt của mình, cũng như là mình thấy đường rõ hơn khi mà bị mặt trời nó chiếu như vậy. Nhưng mà mình có bị phạm cái luật gì khi mà mình không có thay cái kính đó không chú ha?
Cái kính nào mới được?
Cái kính mà trước xe mà bên người lái xe có một cái và bên người ngồi bên cạnh cũng có một cái, khi nắng mình kéo xuống đó chứ.
Cái kiến mà bên hông không? Ở ngoài phải không?
Dạ không.
Cái đó không phải cái kiến mà là cái đồ che.
Cái đồ che nắng.
Cái visor. Cái visor đó đúng luật á, thì nó làm để giúp đỡ người ta che cái nắng, nhưng mà có thì cần phải thay. chú chưa thấy ai bị ticket gì, không có visor đó, đó. Tại vì cái người ta có quyền lái bỏ cái đó xuống hoặc là lên, thì người cảnh sát không có lý do gì ngừng hỏi là mày có bỏ cái đó xuống không. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Ok nha.
Dạ. Tại vì nhiều lúc
thêm cái là quý vị khi mà cái kiến quý vị bị nứt á, quý vị cần phải thay dù nứt ít nhất nhiều, cái đó cũng là bị ticket luôn. Ok nha.
Dạ. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý vị. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an toàn cuộc sống thì quý vị cứ gọi vào, chú Trương Minh Ẩn sẽ chia sẻ nha, tư vấn cho quý vị cũng như là giúp đỡ quý vị. Những câu hỏi nào mà nằm ngoài tầm tay của chú thì như tôi nghĩ rằng là ít nhất chú cũng biết một cái chương trình nào đó để gửi quý vị đến hỏi cho được thỏa mãn hơn. Và cũng không quên nhắc số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi mời quý thính giả gọi vào nha. Đường dây điện thoại đã mở, sẵn sàng đón quý vị. Và trong lúc chờ quý thính giả thì chú ơi, hình như là thứ bảy tuần này nè, chú có cái buổi họp mặt phải không?
Dạ, có cái buổi tiệc. Thì thật sự ra chú cố chưa biết được số người đi bao nhiêu.
Dạ.
Chú nghĩ là ít nhất là 300. Mà hãy nhiều nữa đó, thì nếu mà thiếu đồ ăn thì cái món mà quan trọng nhất của người Á Đông mình là chả giò. Thì không phải chỉ có người Việt Nam, có những người Mỹ trong thành phố, người ủng hộ, cũng như có những giới chức cao cấp tới để cũng như ủng hộ chúng. Thì đây là buổi tiệc có thể nói là lớn nhất của thành phố về vấn đề ứng cử từ ngày thành phố thành lập tới bây giờ. Chú làm muốn tất cả đều to lớn cả. Và nhớ không, các cô ở trên đài của 1600, cũng như SPTN, you are all welcome. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Và bây giờ thì trên đường dây có một vị thính giả xin được mời ạ.
Xin mời anh chị cho biết quý danh nha. Hello.
Hello.
Không biết.
Hello, chào chị.
Dạ vâng,
chào
anh ơi,
Trương
xin cho biết tên nha.
Dạ con là Bảy, con muốn hỏi chú Trương Minh Ẩn một vài vấn đề là con có người em ở chung với con mà người em này họ đi về Việt Nam chơi. Là người em có một mua một cây súng trước đây, mua súng thì người em mua có giấy tờ hẳn hòi. Nhưng mà người em về Việt Nam chơi bây giờ đúng ra là qua Mỹ mới đây, qua Mỹ hết hạn qua Mỹ rồi. Nhưng mà người em quyết định không có qua Mỹ nữa, ở lại Việt Nam không qua Mỹ nữa. Thì cây súng của người em con đang để ở nhà thì con muốn giao cây súng này cho cảnh sát đó. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào vậy chú Trương Minh Ẩn?
Okay. Tại sao cháu không giữ súng này được? Cháu không thích có súng trong nhà hay sao?
Tại vì súng là người, của người em, giấy tờ của người
không
em
thành,
mua chứ.
Không thành vấn đề. Ví dụ như bây giờ người em nói câu tôi cho anh hay là bác, cái gì cũng được hết. Thì anh được quyền anh giữ cái súng đó. Trừ khi người em báo cáo cái súng này bị ăn cắp. Thì đến khi mà anh mang cái súng đó. Tại vì trên Texas thì anh mua súng của người đại quan kia, anh cần giấy tờ. Đúng không? Do đó, từ khi anh đi vô tiệm mới thì anh mua cái đó nó có hồ sơ. Và thí dụ cây súng này sau này có phạm pháp bất cứ gì thì cái tên mà trở ngược lại là tên của người em. Nếu người em mua ở pawn shop, ok, hoặc là mua ở tại chỗ bán súng. Còn giữ cái súng này không có gì illegal cả. Và thêm cái nữa, thí dụ như thay vì mình mang vô trong cái cảnh sát mình đưa thì cũng là cái tốt. Nhưng có những người Việt Nam ta cũng cần mua những cái súng dữ lắm. Ví dụ vậy á, thì khi mình bán cho ai đó, hoặc là khi mua súng nhau á, làm ơn lấy tên tuổi của người đó. Ví dụ tôi anh bán cái súng này dùng người em, thì anh làm ơn chụp cái bằng lái, ghi rõ ràng tên tuổi số điện thoại, lỡ sau này có chuyện gì á, thì ít lắm còn trình cho cảnh sát rằng đây là cái người mà tôi bán cái súng cho, tại người em không quyết định không qua đây nữa. Ok?
Dạ. Dạ, rồi
còn
cảm ơn chú nhiều.
Câu gì nữa không?
Dạ, có nhiều đó, rồi còn cảm ơn chú nhiều.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé.
Dạ vâng. Dạ vâng, như Tùy Mỹ Linh và chú Long Mận, xin mời vị thính giả tiếp nối.
Dạ, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng à, xin chào bí quý danh nha.
Dạ, tôi tên Tư ở Arlington đó. Xin kính chào chú Ẩn, chị Như Tuyền với chị Mỹ Linh.
Chào anh.
Vâng, dạ, chào. Chú Ẩn ơi, cho cháu hỏi là lúc trước chú làm cái chương trình với anh Tấn á chú, cháu có nghe là chú giới thiệu một cái website nào á, mình mua cái mình đóng tiền hàng năm để nếu mà có lỡ có emergency gì mình xe cứu thương nó chạy đến nó chở mình không tốn tiền hả chú?
Đó, ok, nó discount chứ không phải là chở không tốn tiền. Ví dụ dạ. như gia đình chú mỗi năm đóng 168 đồng cho tất cả mọi người trong gia đình. Tùy theo cái thành phố anh ở, cháu ở thành phố tên gì?
Dạ, cháu ở Arlington chú ạ.
Ok, Arlington thì AMR, American Medical Rescue đó. Anh có thể gọi điện thoại hỏi đó, bên đó Arlington có chương trình đó không? Mấy ngày nay thì tôi không biết Arlington nhiều. Nhưng mà vùng như Hearst, Autumn City, Bedford ở đó thì có Medstar và chương trình Medstar luôn cả Forward á, nó có một cái yeah. gọi là Register for Family Membership, thì khi mà nó có chở thì đỡ tốn tiền mình lắm, hơn 50%. Ok.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Yeah. Chú cho cháu cái số điện thoại hay cái website gì được không chú hả?
Dạ yeah, không, giờ này chú đang nói chuyện đài và hơn nữa từ đây cho tới thứ bảy này chú bận lắm, nếu thắc chú yeah. thì chú cố gắng chú tìm cho rồi chú trả lời sau ngày thứ bảy này, tại vì mấy ngày nay chú vừa mất ăn mất ngủ mà lại xuống cân, thân thể lúc này nó đẹp hơn lúc xưa nhiều. Thành ra
dạ cháu hiểu rồi. chú bận lắm.
Gọi, quý vị có gọi từ đây cho tới ngày thứ bảy thì quý vị đừng mơ mộng là tôi sẽ gọi lại quý vị. Ok nha, thông cảm
dạ dạ
người. Dạ cảm ơn anh rồi. Dạ cảm ơn anh đã kiên nhẫn chú ơi, chú nói mà không nói rõ, nhiều người tưởng đâu là giống như là chú rể vậy đó, chuẩn bị làm chú rể đó chứ, là cũng mất ăn mất ngủ nè. Bận rộn lắm luôn.
Dạ bộ cả tuổi chú không về Việt Nam được hả, có quân tình là cái như là đẹp trai vậy cháu.
Vâng thưa quý vị, bất cứ một cái sự kiện nào quan trọng trong cuộc đời của mỗi người đó, mà trước khi mà sự kiện đó diễn ra đó thì người ta cũng luôn luôn là dốc toàn tâm toàn lực vào để mà chuẩn bị, thành ra là sẽ có những cái triệu chứng như là chú vừa nói nãy vậy đó, mất ăn mất ngủ, lo lắng đủ thứ hết và không có thời giờ để trả lời điện thoại nhiều người ngoài cái mục đích chính của người ta. Nhưng mà không phải là chú Ẩn chuẩn bị làm chú rể đâu nha quý vị, chú sẽ có một cái buổi
thấy rõ ràng không.
Dạ.
Mặc dù á, ngày hôm nay nó lẽ chú không nói chuyện đời. Nhưng
dạ đúng như vậy.
Chú phải làm. Tại vì dạ. cái sự giúp đỡ cái nào nó cũng bằng nhau hết, chứ không phải chuyện chú quan trọng hơn cái chuyện đồng bào. Okay,
dạ, cảm ơn chú. Thì quý vị cũng biết là cuối tuần này đó, chú Trương Minh Ẩn có một buổi vận động tranh cử chức thị trưởng của chú ở thành phố Hotham City. Thì cái buổi này chú tổ chức một cái buổi tiệc gặp gỡ quý đồng hương ngay tại Hotham City Theater. Thì chú nói là cái chỗ này có thể chứa khoảng chừng là 600-700 người gì đó, phải không chú?
Dạ đúng, maximum dạ. là cái đây là cái rạp hát có gần cả trăm năm. Đáng lẽ là hủy bỏ nhưng mà có một số thương gia đó đã xin giữ lại và làm lại rất là đẹp. Do đó quý vị nào mà có rảnh đến chơi, mà nếu có thiếu đồ ăn thì chắc chắn thế nào cũng phải có vài cuốn chai giò mà ăn đi, hoặc là đứng đó ăn hai lũ nước.
Dạ, à, quý vị đến đông thì sẽ tạo cho cái buổi cái sự kiện này nó được rộng ràng, vui vẻ và có sức ủng hộ chú nhiều hơn. Và riêng những người dân ở Hotham City thì rất chú Ẩn cũng như là trong cộng đồng cũng rất là mong muốn quý vị dành một lá phiếu cho chú. Nếu mà mình có một người thị trưởng trong thành phố thì dĩ nhiên rằng là những cái quyền lợi của mình đó, có người thị trưởng lên tiếng thì mình sẽ có được nhiều quyền lợi hơn. Rất tiếc là những thành phố khác của chúng ta thì không có, thành ra là mình cũng rất tiếc. Còn những quý vị ở các thành phố khác thì quý vị không có bầu phiếu cho chú trong cái cuộc vận động tranh cử chức thị trưởng ở Hotham City, nhưng mà chú rất cần sự có mặt của quý vị ở đó để mà ủng hộ cho cái sự kiện này. Quý vị nhớ nha, để dành buổi ngày 3 xin lỗi là tháng 3 ngày 9 từ 11:30 cho đến 2:30 là buổi tiệc gặp gỡ này của chú Trương Minh Ẩn sẽ diễn ra ở Hotham City Theater. Thì ngày 24 đến 30 của tháng 3 là cái khoảng thời gian này là cho cái bầu cử sớm, còn bầu cử chính thức đó là tháng 5 ngày 4 từ 7:00 sáng đến 7:00 tối quý vị nha. Nhưng mà thứ bảy này là cái buổi tiệc gặp gỡ của buổi vận động tranh cử chức thị trưởng của chú. Quý vị nhớ mark vào lịch của quý vị để dành ngày đó để ủng hộ chú Ẩn nha. Và bây giờ thì như Tuyền Mỹ Linh trở lại với chương trình, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, chúng tôi mời quý vị gọi vào với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nha. Trong lúc chờ quý vị, không biết là Mỹ Linh có câu hỏi gì không, hay là chú có nhiều chuyện để chia sẻ lắm đó.
Trời ơi, chú nói từ đây tới sáng mai cũng hết.
Ôi thôi chú ơi, bây giờ mình phải mời một vị thính giả như là mình đã rồi. Hứa đi nha.
Vâng, mời xin mời vị thính giả đang trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ vâng, xin mời chị. Xin chào dạ. Bí quý danh nha chị.
Dạ alo, có phải em không chị?
Dạ vâng ạ. À, chị ơi, alo. Xin cho biết tên. Hello, chị có nghe alo. Không chị?
Chị không được nghe rõ lắm. Chương trình chị, có phải em không chị?
Đúng rồi, chương trình nghe được chị rồi. Chị cho biết tên và câu hỏi nha.
Dạ, con chào chú Ẩn, em chào hai chị. Em tên là Phương ở Gia Lần. Thì trước tiên con xin cảm ơn chú rất là nhiều. Vì nhờ chú thì cộng đồng người Việt Nam mình có thể hiểu thêm về luật ở Mỹ để mà tránh không có làm những cái việc không tốt, mà giúp cho mọi người có kiến thức về cuộc sống hơn. Đó, thật lòng con rất là cảm ơn chú. Rồi cái thứ hai nữa đó là con có một câu hỏi muốn hỏi với chú. Thì con
nói
của
đi,
con
dạ.
Hiện tại con của con nó đang học lớp 3. Thì nó hay uống nước nhiều và nó hay đi tiểu nhiều vậy đó chú, ở trong lớp. Thì cô giáo á, thì không có muốn là cho, chính là đang dạy học thì không có cho con của con đi tiểu. Thì thỉnh thoảng về, trước đây không có nói, nhưng mà sau này thì nó có nói với con á, là mỗi lần cô giáo không cho nó đi như vậy đó thì nó rất là khó chịu, khi nó phải nhịn. Thì có khi thì cô giáo cho đi, có khi cô giáo không cho đi tiểu. Thì bởi vì thành ra á, dạ, thì không muốn hỏi chú cô giáo làm như vậy có đúng hay không, cũng như là cô giáo lấy lý do là phải dạy học, không có muốn là cắt nghe cái việc học của mấy đứa nhỏ trong lớp, thành ra cô giáo không có cho con của con nó đi như vậy, nó đi rất là như vậy đó. Thì như vậy cô giáo có đúng hay không? Rồi câu hỏi thứ hai nữa.
Giờ cái câu
để chú trả lời câu hỏi đầu tiên đi chị nha.
Ok, bây giờ á, cái câu mà về đứa con đó, cháu đã từng đưa đứa nhỏ này đi bác sĩ gia đình khám bệnh chưa?
Dạ,
chú không nghe trả lời, có ai chưa?
Dạ, con nói là nó vẫn đi check up mỗi năm đó chú.
No, no, nhưng mà có nói với bác sĩ đây là cái bệnh của cháu không?
À, dạ không, nó cũng bình thường thôi là chú, chị có
no,
mà...
No, khoan. Khi mà cha đứa nhỏ vô lớp á, mà đi tiểu thường xuyên hơn những đứa nhỏ khác á, mà không cho nó đi là một cả một vấn đề, cái đó là không đúng của trường học. Phải có cái lý do rõ ràng từ bác sĩ. Rồi thí dụ như đứa nhỏ có thể nó thích đi tiểu mà cho nó đi tiểu hoài á, thì cũng có thể nó chạy ra ngoài cho thoải mái, nó cảm thấy chuyện nó làm được. Thì cháu là mẹ trong gia đình, cháu có biết con mình ở nhà có đi tiểu thường không?
Dạ nó rất là bình thường, nó không có đi thường lắm, chỉ có khi nào mà nó uống nước vô nhiều là nó mới đi thôi à chú.
Rồi, dễ dàng. Vậy thì á, mình đã biết rằng đứa con mình á, thể uống nước nhiều, nó đi tiểu nhiều cái chuyện mà đương nhiên người lớn cũng vậy. Thì cháu đừng có cho cháu mang nước theo nhiều, dặn cháu ở chỗ nước đợi. Chứ còn cái cô giáo thì cũng có phần đúng cô giáo, nhưng mà cái đứa nhỏ mà cần đi tiểu mà mình không cho tiểu, lỡ đứa nhỏ mà có bệnh gì đó, cái trường học nó rất là mệt. Ok, thì bây giờ còn từ khi trường học con cháu nó có những cái bệnh đặc biệt thì cháu cần phải lấy cái giấy bác sĩ. Thì không có cô giáo hay trường học nào không có cho chịu trách nhiệm mà không cho đứa cháu đi tiểu hết. Thì bây giờ cái quan trọng đầu tiên, cháu cho con uống ít nước lại, nói chuyện với đứa con mình á, mấy con trước khi con ăn uống xong, con uống chút xíu sữa, con đừng uống quá nhiều nước. Ok vậy thôi chứ không có gì. Nếu mà đứa nhỏ bệnh hoạn mà bác sĩ có giấy chứng nhận nào hoạn thì trường học không có lý do gì mà bác đứa nhỏ không được đi tiểu hết. Ok
chú ơi, ở đây đó thì như thường thấy như nào, mỗi lần mình đi check up với bác sĩ đó, mình có một cái tờ giấy để mình điền vô. Người ta thường hay hỏi là một ngày như vậy mình có đi tiểu hơn 8 lần hay không, thì người ta có cái con số để cho biết rằng đó là bình thường. Còn nếu mà nhiều lần quá đó thì có thể là mình sẽ bị một cái gì đó mà người bác sĩ chuyên môn sẽ có cái cách để giúp mình. Thì như tôi nghĩ rằng là có lẽ chị nên ngồi xuống nói chuyện với cô giáo. À, để hai cái sự giáo dục nó kết hợp cả giữa gia đình và nhà trường nữa, thì có thể là tìm ra được là có phải là cháu bị cái bệnh hay đi tiểu hay không, thì mình có một cái cách để mình điều trị. Còn hai nữa đó, nếu mà thực sự là một cái tính mà bé hay thích đi ra ngoài để viện cớ, thì cái cách đó nhà trường cùng chị cũng có thể giúp cho cháu khắc phục được cái tính đó từ nhỏ. Thì như tôi nghĩ rằng cái này là mình kết hợp với nhà trường, nó tạo nên một cái sự giáo dục tốt đẹp cả về thể chất lẫn tinh thần cho con mình á. Theo tường thì tôi nghĩ như vậy.
Cái đó thì giống như chú nói vậy đó.
Dạ.
Mình là người mẹ, từ nhỏ tới lớn mình sanh đứa con này, trước khi nó đi học cho tới bây giờ, đứa nhỏ có những cái tật đó mình biết, mình phải biết chứ đừng có nói tới bây giờ cháu mới biết được là cái bệnh nó có. Nếu bây giờ cháu biết bệnh nó có thì nên mang bác sĩ. Còn nếu bác sĩ nói bình thường á, là tại cháu này á, có thể thích ra ngoài chơi nhiều hơn. Ok.
Rồi câu hỏi thứ nhì của chị nói luôn đi.
Dạ. Trước thì em cũng cảm ơn chị đã góp ý với em. Còn thứ hai nữa, con muốn hỏi chú thêm một câu nữa là nếu như trường hợp đó mà đến trường hợp nó vẫn như vậy, nghĩa là con đã lên con gặp cô hiệu trưởng để nói, thì cô hiệu trưởng nói ok để cô hiệu trưởng nói lại với cô giáo, thì nếu như sau này trường hợp đó mà xảy ra nữa thì con có quyền thưa cô giáo đó hay không cô chú? Thì thật sự con cũng muốn sống hòa bình, con không có muốn cái chuyện gì hết. Nhưng mà tại vì okay. Con cũng mình, mình
cháu hỏi tại vì cái điện thoại cháu khó nghe quá, hình như để speaker nói chuyện thế nào. Bây giờ chú hỏi câu nè, cháu nói nếu có chuyện gì cháu xưa cô giáo nó được không phải không?
Dạ.
Ok, ở đây á, đối với chú á, một khi chú dùng cái chữ thưa đó, thì trên nước Mỹ này cái gì cháu thưa cũng được hết. Nhưng mà ở đây người ta dạy dỗ cho con mình, ta cũng cố gắng thích ra. Thì cái câu hồi nãy như Tuyền nói đúng, chị cô nên vô trong đó nói chuyện cô giáo để tìm hiểu coi đứa con mình có dễ không, chứ còn cái chuyện thưa đối với chú ngay bây giờ nó quá sớm đi, hiểu không? Ví dụ như đứa nhỏ bị cô giáo quýnh gãy lô mũi rồi, cháu đi thưa chú ủng hộ 100%. Còn đứa nhỏ có những cái tật hay là cái bệnh mà mình chưa tìm ra mà chưa gì á, mình nói ok nếu có chuyện gì, thì nếu có chuyện gì đương nhiên cháu có quyền thưa bất cứ trường học nào mà đứa con mình tới. Nhưng đầu tiên giống như chú nói đó, nếu cô giáo nói tôi trong lớp đó, hoặc là cafeteria, cái chỗ mà buổi sáng cho ăn hay là ở nhà mang theo đồ ăn đó, thì cháu giảm bớt cái phần nước lại. Còn nếu đứa nhỏ ăn sáng ở tại trường đó, thì cháu vô hỏi là đứa con tôi làm ơn để ý coi có cái tình trạng không. Nói với cô giáo sẽ lên trên cái chỗ phòng ăn nói là coi đứa nhỏ này nó uống bao nhiêu nước hay là nó lấy hai cái hộp sữa hay như thế nào. Nó uống quá nhiều thì lúc đó mình ngăn cản bớt thôi. Nhưng mà nếu mà đứa nhỏ chỉ uống bình thường giống như trẻ khác mà lại đi tiểu thường thì lại một lần nữa nên dẫn đi bác sĩ và nói rõ ràng cái trở ngại mà nãy giờ cháu nói với chú. Ok nha.
Rồi vậy đi chị ha. Rồi chúc chị may mắn nha.
Dạ dạ con cảm ơn chú nhiều. Dạ con rồi. Cảm ơn hai chị.
Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và chú ơi, đến đây thì chắc Mỹ Linh với Như Tuyền xin phép chú cùng quý vị dừng lại chút xíu để mình gửi đi phần giấy thư thương mại chú nha.
Dạ rồi, sao chú đi ngủ.
Chú nói vậy thôi, nghỉ chút uống trà chú nha. Cảm ơn quý thính giả và Như Tuyền Mỹ Linh mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ đến trở lại với quý vị trong chốc lát. Vâng, thưa quý thính giả, Mỹ Linh Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì Mỹ Linh Như Tuyền cùng với chú Trương Minh Ẩn trở lại với quý vị trong phần nhì. Như Tuyền đặc biệt cảm ơn chú Ẩn đã trở lại làn sóng chút xíu nữa, Như Tuyền quên chú rồi, nhưng mà sẽ cố gắng sẽ làm đến 5 giờ luôn chú nha.
Và dạ, okay. Như Tuyền và Mỹ Linh cũng xin được gửi ra số điện thoại để quý vị có thể cùng gọi vào và cùng tham gia chương trình cùng với chú Long Mẫn nha. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và xin trở lại với chú Long Mẫn.
Nhưng mà cũng phải đến 9 chứ, hình như bữa nay Mỹ Linh đặt tên mới cho chú á, phải không?
Chú mới nghe rồi, kể nó không sao đâu.
Chú Trương Minh Ẩn.
Ồ, Trương Minh Ẩn, chết rồi. Cái này là coi như là hả, đấy, chú là không biết năm nay là chú đặng bao nhiêu xuân xanh mà lần đầu tiên chú bị đổi tên mà còn
người
không
ta
được
sắp vận động
nữa.
Có buổi vận động tranh cử chức thị trưởng mà quên tên kìa.
Chờ phó thị trưởng là chứ không, ngày xưa mà nói chuyện với vua mà cháu lộn tên nó là bị chặt đầu.
Bị chém đầu rồi.
Rồi, nhưng mà bây giờ đó Mỹ Linh sẽ nhớ mãi tên chú là chú Trương Minh Ẩn nha.
Dạ vâng.
Hình như cái tên người ở Việt Nam mình á, chữ Ẩn hay lót với chữ Long lắm cho nên Mỹ Linh nhầm lẫn. Đúng rồi.
Cháu lộn tên mà cháu không biết luôn, và cháu vẫn cứ nói ủa sao chị bảo là mình lộn tên ta, suy nghĩ hoài cũng không nghĩ ra.
Vâng, thưa quý vị, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an toàn cuộc sống thì quý vị cứ gọi vào nhé. Chú Ẩn sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. Chú ơi, trong lúc mình chờ quý thính giả thì chú có những gì chia sẻ trong buổi bầu cử tới chú nói nha.
Đây là cái câu hỏi mà đồng bào hỏi. Có nhiều người sẽ nói câu về những gì hỏi. Nhưng mà thật sự quý vị nghe đài này, quý vị thông cảm, có nhiều người Việt Nam mình một cái luật nhật tí cũng không biết gì hết, bởi vì người ta lắm. Do đó quý vị nào biết rồi thì lắng nghe những cái chuyện khác thì sẽ vui, còn quý vị không biết để tôi trả lời. Có người hỏi tôi câu, chứ cháu thấy bây giờ đa số đường xa lộ là toàn đường trả tiền không. Vậy thì muốn mua cái đó mua ở đâu, và muốn mỗi tháng phải trả nó bao nhiêu tiền? Thì đây là cái câu trả lời rất là dứt khoát. Khi mà quý vị không biết xài mạng quý vị có thể gọi điện thoại, nó gọi là MTTA. Tức là cái chỗ mà làm cho mình cái thô thác đó, thì quý vị không có tốn đồng nào mỗi tháng. Nếu một năm đó quý vị không chạy đi nữa thì quý vị cũng không tốn đồng nào, cho phải trả tiền mỗi tháng. Quý vị mua cái thô thác đó như nhờ người nào biết máy vi tính, rồi nó rất là dễ dàng, vô ncta.com. Thì quý vị vô trong đó rồi á, thì quý vị phải bỏ credit card vô đó. Credit card trong ncta giữ quý vị là 40 đồng, thì xem như mà du lịch ở nhà đó là 40 đồng, nhưng mà tiền nó giữ đó để bảo đảm an toàn, là quý vị lỡ có đổi credit card thì cái số tiền nó vẫn còn để trả cái thô thác. Nhưng mà quý vị mỗi tháng không có bị tiền gì hết. Nhưng mà nếu quý vị mà không apply cái đó đó, khi quý vị chạy ngang xa lộ tính tiền gấp đôi.
Yeah.
Và gấp đôi không phải là quan trọng, mà còn có một cái gửi lá thư về, quý vị nhìn thấy cái thư có vẻ lạ quá, có thể quảng cáo sẽ bỏ vô thùng rác, thì sau khi đó lấy chọt lên tới gần 10 mấy đồng nữa. Yeah. Và nếu quý vị không tiếp tục nghĩ rằng cái đó là tôi quên hay tôi làm gì đó, có thể đưa quý vị ra collection thành ra. Hoặc là sau này quý vị xin cái thô thác, cái cầu đường đóng được. Do đó quý vị coi người nào biết tiếng Anh, nếu người biết tiếng Anh nó mà không hiểu cái đó thì gọi điện thoại tôi chỉ cách cho làm rất dễ dàng. Làm lần thôi, là khi nào mua xe mới thì mình đổi chiếc xe để vô. Còn ngoài ra quý vị không có tốn đồng nào hết. Đó là câu trả lời của một thính giả.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại có nhiều vị đang chờ.
Vâng, như tôi và Mỹ Linh xin mời vị thính giả đang trên đường dây nha.
Đầu tiên thì chúng tôi xin quý vị giúp một điều là vui lòng vặn nhỏ cái radio bên đó. Thì chú Ẩn mới nghe được câu hỏi của quý vị, tiếng quý vị được nghe rõ ràng hơn nhé. Có lẽ Mỹ Linh và Như Tuyền sẽ chuyển đường dây cho một vị khác sẵn sàng hơn nè. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải không dạ?
Dạ vâng à, xin anh cho biết quý danh nha.
Dạ, xin chào Như Tuyền, xin chào chị Mỹ Linh, xin chào chú Ẩn. Chú Ẩn, em có câu hỏi này, em hỏi rồi, câu thứ hai là em nhờ anh một lát đó, anh có số điện thoại của cái cô mà thi bằng, chấm thi bằng viết hay bằng lái gì ở bên Grand Ferry á, thì cho em xin cái số điện thoại của cô. Cái câu thứ nhất là ông bên Việt Nam mới qua, thì bây giờ ông ở bên Cali mà ông thi cái bằng viết, mà ổng dọn về tích tịch này á, thì ổng thi cái bằng lái có được hay không?
Dạ không, về đây là học cái bằng viết của luật tiểu bang bên đây. Còn nếu ổng đã, nếu ổng thi cái bằng viết mà ổng đã học bên Cali gần xong rồi á, thi bên đó đi, về đây đổi bằng lái dễ hơn.
Ok, rồi, ok, cái câu thứ nhất rồi. Cái câu thứ hai, nếu mà anh có cái... chú Ẩn có cái
ngay
cái
bây giờ thì không, tại vì tôi phải dở sách ra rồi anh gọi số điện thoại của tôi sau giờ đó, như Tuyền và Mỹ Linh sẽ cho số điện thoại của đài mà handphone tôi đó, thì gọi vô đó rồi tôi sẽ tìm số và tôi sẽ pack lại cho. Ok.
Dạ dạ, ok, rồi rồi, cảm ơn chú Ẩn nhiều. Dạ dạ dạ, bye chú Ẩn.
Dạ vâng, cảm ơn và xin tiếp tục mời vị thính giả đang tiếp nối trên đường dây.
Hello.
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 Dạ vâng ạ. Vâng à. Xin cho biết quý danh và xin đặt câu hỏi ạ.
Tôi là Tùng Vũ đó.
Dạ, xin mời anh Tùng Vũ đặt câu hỏi.
Tùng Vũ hỏi ông Trương Minh Đặng.
Dạ, nói đi anh.
Chú ơi, chú nhắc giùm, chú giúp giùm chương trình một điều thôi nha. Chú nghe bằng điện thoại và chú vặn nhỏ hoặc là tắt hẳn cái đài bên đó, cái radio bên đó, thì chắc chắn rằng là chú Ẩn sẽ nghe tiếng của chú rõ hơn chú nhé.
Alo, tôi xin nhắc lại, tôi là Tùng Vũ.
Dạ, mời chú ạ.
Tôi là con của tôi, có cái cô đó, cô tới cô quý nhiễu hoài, tại vì không có theo cô đó, bây giờ tôi phải làm sao để mà ngăn chặn lại.
Rồi, bây giờ trước khi tôi trả lời câu đó, cô đó là ai, không cần cho biết tên, cô đó là ai, lý do người ta quấy nhiễu là lý do gì?
À, cái cô đó thì cái tên tôi không biết. À, tên là anh.
Rồi, cô đó ví dụ tên anh, tên ẩn gì cũng được hết. Nhưng mà cô đó ở gần nhà anh.
Alo, alo. À, dạ, mà tại vì bây giờ em nói cho anh rõ là con trai của em nó có gia đình mà nó đi làm neo chung á, thì lại nó, con nhỏ này nó đeo á đi. Nó đeo quá trời quá đất rồi nó tới nhà vợ của thằng này á, nó quậy, nó phá, nó quậy đã rồi giờ thằng này á, nó mới về trên ở chung với nó, nhưng mà ở không được lại bỏ đi mấy lần rồi. Mà bây giờ nó cứ là con tôi nó bỏ, giờ nó ở chung với bạn á, mà nó cứ tới chứ nó là nó mua đồ ăn nó đem tới nó máng ngoài xe rồi nó để ngoài cửa. Mà con của em á là nó không có nhận đồ ăn, nó sẽ nó quăng nó dục, mà nó nói hãy anh càng quăng thì tôi càng bỏ đem tới. Rồi biết dạ, con em nó bị em tới nhà của má nhỏ đó, nó bỏ ở trước cửa luôn. Mà dạ, bây giờ anh biết không, nó tới nhà của em á, nó tới em, nó quậy em một lần rồi là em là má của cái thằng Tân. Nó quậy em một lần rồi thì bây giờ nó không dám quậy, mà hôm qua hôm kia nay nó lại gọi, nó gọi phone mà nó không có cho biết số phone, mà nó để là cái gì á, à, người người không gọi anh đi gì đó chứ giống số phone. Bây giờ
rồi,
em nó không biết cái cách nào mà để em ngăn chặn
rồi,
cái
rồi,
quá trời.
Rồi bây giờ trả lời chị rất là dễ dàng.
Dạ.
Đây là luật chung nha. Nó gọi là telephone harassment, tức là làm phiền người ta trên điện thoại. Cái làm phiền người ta điện thoại á, chị có quyền một á là chị lóc cái số điện thoại đó lại, đừng trả lời. Thứ hai á là chị gọi cảnh sát, yêu cầu là cái số điện thoại cứ phiền tôi hoài. Thì nếu mà có số điện thoại càng tốt, còn không có số điện thoại á, thì cậu này nên cho cảnh sát biết cái người đó là ai. Thì cảnh sát sẽ làm việc cô này. Và cảnh sát thứ nhất á là lại sẽ warning cô này, tức là báo cô này biết là đừng làm phiền người ta nữa, nếu không là sẽ bị bắt. Là telephone harassment có thể bị ticket, zero complaint citation. Còn nếu mà tiếp tục lại nhà chị á, mà chị mở cửa cho vô hay đứng ngoài sân?
Dạ, tại vì nó em khó cửa là em không thấy mặt nó, em mới mở cửa ra thì nó...
Dạ không,
là...
đây khoan ngừng ngay đây ấy. Một cái lỗi lầm nhớ nhất của người Việt Nam mình á, gõ cửa không biết mặt mà dám mở cửa. Trên đất Mỹ này bị cướp hoài, cái chuyện đó làm ơn, sau cái buổi nói chuyện tôi hôm nay, làm ơn bỏ cái tánh để giùm tôi được không?
Dạ, dạ.
Ngay cả cảnh sát bận đồ không phải là sắc phục, gõ cửa, hoặc là những người đưa đồ nhà chị mà bận đồ như bưu điện đồ, mà quý vị nghi ngờ á, thì chị làm ơn không mở cửa, gọi 911 ngay tại chỗ. Ok?
Dạ.
Dạ, rồi bây giờ trả lại cái câu chuyện. Nếu cô đó, chị mở cửa cho vô, rồi chị thấy cô này la lối ôm sùm á, chị yêu cầu cô này ra. Nếu cô này không bước chân ra khỏi nhà đó, thì chị làm ơn gọi cảnh sát lại. Nếu cảnh sát lại báo cho cô này biết là gia đình người ta không muốn thấy cô tới đây nữa, thì chị biết á, ngay cả cô này không được cái đường đi bộ trước nhà mình đó, thì cái đường đó là cái đường public, là đường công. Nhưng mà từ cái lần cái đường đi bộ mà chạy vô nhà chị á, hoặc trong nhà chị, cái nó thuộc về lãnh vực của chị. Nếu cảnh sát lại báo rằng cô không được tới cái gia cư này nữa mà lại gõ cửa làm phiền ta, thì cô đó sẽ bị bắt. Ok, Việt Nam mình á, tại vì không biết luật, thành ra cứ để cho người ta lợi hành hạ, muốn chửi bới, muốn làm gì làm phiền mình. Rồi bây giờ trở lại cái câu chuyện á, là con chị cô này là có tình cảm lúc trước hay không, hay là chỉ là cô này đeo cậu này mà cậu này không chịu?
Dạ, hồi trước đó thì tụi nó thương, nó ở với nhau, nó thương nhau, nó ở với nhau.
Vậy thì có con cái chung không?
Dạ không, nhưng mà con thằng này nó có ba đứa con riêng, nhưng mà nó thì nó thương con nó lắm, mà nó mua nhà, nó lên trển, nó cho con nó chơi, là con này đối xử với con của nó không bằng lòng, nó có cái thái độ lên thằng này.
Rồi. Thì cái cậu này á, dứt khoát bằng cách là cậu này không cho cái cô này lại nhà của cậu này. Còn nếu cô đã trục lợi á, thì chỉ có cái nhờ cơ quan chính quyền, tức là cơ quan cảnh sát, người ta lại sẽ gặp mặt cậu tại đó, hay là biết cổ chỗ ở, hoặc là tiệm cổ làm. Thì cảnh sát sẽ tới đó, kêu cổ ra ngoài nói chuyện, và yêu cầu cổ từ đây tới về sau không được tới cái gia cư đó nữa. Rồi bây giờ ở forward á, thì nó có ghi một tờ giấy và cô này ký tên là đồng ý là cô không được vô đây. Còn nếu mà cô này tiếp tục hành hạ phá vậy đó, thì khi cảnh sát mà bắt đầu điều tra đó, thì lên xin cái restraint order, tức là cái tờ giấy không cho phép cô này đi đến gần cái chỗ cậu này hoặc là con của cậu này trong vòng bao nhiêu mét á, hiểu không? Hoặc là nơi chỗ ở cũng như chỗ làm, nhưng mà tình cờ đi gặp nhau ngoài quên mặt hay gì đó thì cái đó không thành vấn đề. Hoặc là trong đó ông tòa nói rằng tôi cái lệnh của tôi là hai người này không được liên lạc với nhau. Ok, dù cô đó như thế nào đi nữa mà khi có trách tòa rồi thì lần đầu tiên xin á, nó gọi có trách tòa tạm. Còn cái lần hai á, là có giấy ngăn ngừa, tức là một cái trách của tòa gọi là giấy ngăn ngừa restraint order đó, thì permanent đó, thì cái đó dù tạm hay permanent gì đó mà cô này vi phạm thì cảnh sát sẽ lấy làm việc. Ok nha, nên làm gì đi. Còn nếu mà quý vị cứ tiếp tục mà nói thôi con đừng làm phiền tới cảnh sát, đừng làm phiền tòa án, thì cả đời cậu này sẽ sống không yên.
Dạ, tại con của em nó không ở được, nó bị bỏ.
Dạ không, bây giờ cái chuyện tình cảm hai người nó quan trọng ở đây. Mà nếu mà không làm được, tại vì hai người này cũng có con chung, có hôn thú gì hết á. Nhưng mà có thể là common law marry ở chung thời gian nhau tại Texas. Nhưng mà quan trọng nhất á, nếu mà cái tiếp tục làm phiền thì là mới gọi cảnh sát giùm. Ok.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. À, chú ơi, mình còn vài phút nữa cho chương trình và trên đường dây thì cũng còn vài vị đang chờ. Mình sẽ đón điện thoại tiếp chú nha.
Dạ.
Dạ.
Hello.
Vâng, xin mời anh.
Hello, tới tôi chưa?
Dạ, dạ tới rồi.
Dạ, nói đi anh. Dạ.
Dạ, trước hết kính chào Mr. Ẩn và cô Như Tuyền, phải không?
Dạ, cảm ơn chú, chào
dạ,
chú.
Tôi là ông Kivo, tôi là tên ông Kivo ở Ga Lăng. Bây giờ tôi xin có một câu hỏi để đặt ra. Thì bây giờ đó, mình là người Việt Nam qua đây á, thì nó đã hơn 40 năm, gần 43 năm rồi. Thì bây giờ tôi thấy có một cái ông đó, ông mang loan thiếu tá rồi mang loan trung tá rồi ông đi tùm lum hết ngoài cái cộng đồng tổ chức rồi hội cựu quân nhân tổ chức thì đồng ý rồi ông đi tùm lum hết rồi bây giờ ông mang tưởng tướng như vậy chúng tôi thấy kỳ quá, tôi muốn gọi cảnh sát để check ông coi có đúng hay không hay là cảnh sát có làm việc hay không thì như vậy mới cho ông trả lời cho chúng tôi biết coi có nên làm đó hay không và luật pháp có được hay không.
Cái đó là thuộc về cái hiến chương số 1 gọi là free speech. Ông có quyền mang loan đại tướng như thế nào, nhưng mà ông đừng mang cái bộ đồ quân phục của Hoa Kỳ thủy quân lục chiến hay gì mà cái kiểu mà đại tướng, thì lúc đó tụi MP nó tới làm việc. Còn cái chuyện mà ông mang loan của Việt Nam Cộng Hòa lúc trước giống như là xin lỗi trình diễn mà chơi vậy thôi. Như quý vị đã thấy ở bên Cali có cái bà đó mang bộ đồ bay mà để là đại tá mà bay.
Đại tá đúng rồi.
Dạ,
hồi đó 2015 nó về cái Paris nó hai người luôn.
Dạ rồi mấy chuyện đó họ làm gì làm thì đối với tôi á thì nếu anh mà ở nhà buồn nó ra dọn đó cười chơi thôi. Ok, còn cảnh sát kêu lại họ
cười nhưng mà nó không có biết stable, nó không có biết stable, he don't know he's stable minded.
Nó cái chuyện đó là chuyện của ông mua mặt gì mặt tại vì á.
Nhưng mà bây giờ ông mặc nhưng mà ông có mặc bộ đồ lính của lính của biệt động quân giống y hệt như là đồ
dạ không ấy. Cái bộ đồ lính biệt động quân hoặc là bộ không quân gì của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó qua đất Mỹ này bây giờ chỉ còn là hình tượng của một kỷ niệm mà thôi, nó không có giá trị gì đối với cái vấn đề mà sắc phục. Chẳng hạn như ông mặc bộ đồ cảnh sát, ok, ông mang loa thiếu tá trung tá rồi đó, lúc đó anh gọi lại là ông đó tù liền. Còn mặc mấy bộ đó ok ông anh nha, thôi bây giờ để tôi nói anh nghe, tôi cũng cựu quân nhân, khi thấy những người đó thì anh đi về nhà kể chuyện cho vợ con cười nó vui hơn là mình bực mình. Ok,
dạ rồi, cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào nha.
Để làm nhục quá đi, kỳ quá đi.
Dạ, bây giờ luật lệ bên đây ông mang gì mang, chẳng hạn như bây giờ anh ra đứng giữa ngoài đường anh vỗ ngực nói tôi đây là chúa đảng của cái băng cướp đó, nhưng mà thật sự đâu có thấy anh cướp đâu, có bị bắt không? Dạ không. Ok,
dạ rồi, cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình nha. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi, có rất là nhiều vị vừa gọi vào. Như Tuyền Thành thật xin lỗi, quý vị có thể để dành câu hỏi của quý vị cho chương trình tuần tới nha. Còn trong tuần này thì quý vị vui lòng giúp chú Ẩn một điều là vì chú sẽ rất là bận rộn cho cái buổi tiệc gặp gỡ trong cái buổi vận động tranh cử thị trưởng của thành phố Houghton City. Thật ra nếu mà quý vị mà nhắn gửi chú những câu hỏi bây giờ thì chắc chắn chú sẽ không có thì giờ để trả lời. Mong là quý vị thông cảm. Và một lần nữa thì cũng nhân chương trình Như Tuyền cũng nhắc lại là chú Trương Minh Đẩn sẽ có buổi vận động tranh cử thị trưởng ở Houghton City vào thứ bảy tuần này. Đây là một buổi tiệc gặp gỡ sẽ diễn ra từ 11:30 cho đến 2:30 tại Houghton City Theater quý vị nha. Và mời quý vị tham dự. Và nếu mà quý vị muốn cái địa chỉ chính xác đó thì địa chỉ là chờ Như Tuyền chút xíu, Như Tuyền sẽ lấy lại cái địa chỉ.
Đường đó, đường Mail Nếp gần chợ Nguyên Lợi ra biết liền ngay vậy.
Dạ. Chú có nhắc nhở gì nữa không chú?
Dạ không, thì chỉ có một cái là quý vị lần sau trong đầu chương trình quý vị nào muốn chuẩn bị mà có câu hỏi thì hỏi liền. Tại có số quý vị nói tôi hỏi lý do tại sao mà lúc nào chị nói chị cũng không có được dịp để nói chuyện là tại vì tôi sẽ chờ người khác gọi tôi mới gọi chứ tôi là người đầu tiên kỳ lắm. Dạ ở đây đã có chương trình rồi, quý vị biết có nhiều bữa rất là đông. Do đó quý vị có câu hỏi cứ hỏi đi, không ai biết mặt quý vị, không ai biết quý vị là ai. Quý vị cho tên giả tên gì cũng được, do đó yêu cầu quý vị gọi càng sớm càng tốt trong chương trình của tôi. Cảm ơn quý vị.
Dạ, và quý vị muốn đến với cái buổi tiệc gặp gỡ cho vận động tranh cử chức thị trưởng của chú ở Houghton City thì quý vị vui lòng hồi đáp với chú để chú có thể chuẩn bị thức ăn cũng như là cho nó tiện lợi quý vị nha. Ở gọi cho chú ở số 682-360-7250. 682.
Thách thôi.
Dạ, thách cho chú đúng rồi.
Cho tôi biết để ước tính thôi. Nếu quý vị lợi đó mà chỉ có chả giò không thì cũng thông cảm được cách thôi. Tại nếu số người quá đông thì mình nên nhường cho những cử tri ở trong thành phố đi. Kệ nó rồi. Nhưng mà chú sửa soạn đồ ăn rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng đừng quá cái người chú ấn định thì chú sẽ chỉ có tiếp đãi bằng chả giò mà thôi. Cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn Đài và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Gặp quý vị tuần tới.
Dạ, cảm ơn chú. Và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Chúc chú cũng như quý vị có một buổi chiều còn lại thật là bình an. Như Tuyền, Mỹ Linh, mến chào tạm biệt.